Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có giờ sinh hoạt hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Bắt đầu mình đi chùa hơi đông đông lại rồi ha. Đó là điều mừng, và mong rằng sau hơn một năm ở nhà, và chúng ta trân quý những giây phút mà chúng ta còn được đi lại một cách thoải mái, và nhất là làm sao chúng ta tranh thủ thời gian để chúng ta có thể trở về chùa mỗi tuần ngày Chủ nhật hay là thứ bảy, nói chung là dành thời gian cho mình ít nhất một tuần một ngày để mình có cái cơ hội mình chăm sóc tâm linh của mình. Thưa đại chúng, trong cuộc sống hàng ngày á, cái sự quân bình nó rất là quan trọng. Quý vị thấy không? Mình tối ngại ngoài đường hoài cũng không được, mà về nhốt mình ở trong nhà hoài cũng không được, phải không? Đeo khẩu trang hoài cũng không được, mà mở ra hoài cũng không được. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói một bài pháp ngắn cho các em thanh thiếu niên, nói về sự quân bình từ trong cơ thể, trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta có tư duy, có nhìn kỹ thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái đạo lý là trung đạo mà chủ trương của Đức Phật đã dạy chúng ta. Cái gì mà tột cùng thì cái đó cũng không tốt. Tiếng Mỹ gọi là extremely. Cái gì mà extremely cũng không tốt. Thí dụ mình ăn no quá không mệt, mà để đói quá cũng không được. Ăn vừa chừng thì sao? Khỏe, phải không? Vì vậy thì con đường của đạo Phật cũng như vậy. Nếu chúng ta chỉ sống hướng ngoại mà thiếu hướng nội cũng không được. Chúng ta chỉ biết lo vật chất mà không biết về tâm linh cũng không được. Mà tâm linh đâu phải là chuyện tôn giáo. Tâm linh nghĩa là cái đời sống chúng ta, chúng ta có nhìn trở lại, có sống với cái nội tâm của mình. Ví dụ mình nấu cơm bằng cả tình thương cho người thân mình, đó là nấu cơm với tâm linh. Còn nếu mình nấu cơm mà mình bực bội, mình không có hạnh phúc, mình đau khổ và mình khó chịu, thì cái đó nó không có tâm linh trong đó. Tâm linh không phải chỉ nói chuyện tôn giáo, mà tâm linh là chúng ta nói đến cái tâm tình, cái đời sống mà chúng ta có tư duy, có quán nghĩ đến người đó. Ví dụ như mình nấu cơm cho con mình ăn, mà nếu mình có tâm linh cho con mình đó, là mình phải biết rằng con mình nó thích cái gì, nó không thích cái gì, chứ không phải nhắm mắt nấu. Vậy thì nấu cho có, chứ không phải nấu cơm bằng tâm linh. Mình mua một món quà mình tặng cho bạn, mà mình nếu mình biết chắc rằng bạn mình thích cái đó, cần cái đó, tâm linh. Tuần rồi, hai tuần trước á, ở trên chùa Tây Trúc ở Kelowna đó, thì chương trình làm cỏ, làm vườn, thì thầy Đức Tạng và vài em Phật tử đi qua bên đó làm việc suốt coi như là gần 2 tuần lễ trong một cái nắng gắt như vậy. Mà thầy Đức Tạng là phải chạy suốt, cứ đi mua đồ, thiếu này chạy, thiếu kia chạy. Thì mỗi một lần thầy đi á, thì thầy có dẫn theo một em Phật tử mà nó qua nó phụ. Thì quý vị biết rằng á, Pháp Hòa nghe kể rằng đến cuối cái ngày, cái chương trình làm công quả đó, thì thầy Đức Tạng đã đứng lên đại diện cho thầy, đại diện cho Phật tử, cảm ơn em Phật tử đó và tặng cho em Phật tử đó một món quà. Thì mấy vị kia mới giật mình là tại sao thầy Đức Tạng tặng cái món đồ cho em đó. Thì thầy mới nói rằng tại vì mỗi lần em đi với con, nó cứ đứng ngay cái quầy đó, nó nhìn cái chỗ đó hoài, nó cầm lên rồi nó để xuống, rồi nó tìm, nó cứ cái lần nào đi tới nó cũng tới cái quầy đó nó nhìn. Thì con biết rằng em nó thích cái đó, mà nó để dành hết thời gian gần 2 tuần nó phụ mình, con muốn có một món quà gì để tặng cho em. Thì Pháp Hòa nghe kể như vậy Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa biết rằng thầy Đức Tạng sống đã có cái tâm linh trong đó. Đâu chỉ nói đạo đâu, nhưng mà mình sống mình có quan tâm, mình có nhìn người để mình biết rằng người kia đang cần cái gì, đang không thích cái gì, để mình làm cho người đó hạnh phúc. Và thậm chí mình đừng làm điều đó cũng có nghĩa là mình làm cho người đó hạnh phúc nữa đó. Thí dụ như mình, ví dụ bây giờ mình biết rằng con mình nó dị ứng thuốc hút, mà mình không hút thuốc, đâu có phải là mình lỗ lã gì đâu, mà mình khuýt thuốc, mình không hút thuốc là mình đang làm cho con mình nó hạnh phúc qua cái sự bỏ thuốc của mình. Mà lá phổi mình nó cũng cảm ơn luôn, nó cảm ơn con của mình là nhờ anh mà ổng mới tha tôi. Đạo Phật cái đó gọi là nhân duyên, nhờ cái nhân này, cái duyên này có mà cái duyên kia nó có mặt. Ổng chưa chắc ổng biết thương lá phổi ổng đâu, nhưng mà ổng thương con ổng thì ổng bỏ thuốc, mà ổng bỏ thuốc là ổng chăm sóc được lá phổi ổng. Nó trùng trùng cái duyên khởi trong đó, nó trùng trùng duyên khởi trong đó. Vì vậy cho nên á, mình á, đi đâu mà mình có được những người bạn đạo mà người ta nâng đỡ, người ta nhắc nhở mình, đó là một hạnh phúc. Đời của người, đời người tu, hay nói chung là đời sống của con người, mà nếu chúng ta có được một người bạn biết quan tâm tới những khổ đau của mình và không bao giờ tưới tẩm vào những cái hạt giống khổ đau đó của mình, thì người bạn đó mới là người bạn lành. Biết mình không thích nhỏ đó mà ngày nào cũng con kể chuyện nhỏ đó cho mình nghe đó. Trời, bà biết không, bữa nay tôi đi thấy nó, trời thấy ghét lắm bà ơi. Bởi bà ghét nó là đúng á. Mà nói thì cái bà bạn kia bà nghe bà thích thú lắm. Rồi sao bà rốt cuộc cúp cái điện thoại xuống thì toàn là một khối độc tố. Người kia dâng hiến cho mình mỗi cuối tuần, mình ăn bao nhiêu độc tố về cái người đó mà mình không hề hay biết. Họ đâu có nuôi mình gì đâu. Phải chia nói, chị biết không, bữa nay tôi đi chùa, tôi nghe pháp thoại, bữa nay tôi đọc bài kinh này hay lắm. Nói cho người bạn đó nghe, để người mình biết, có nhiều khi mình không thể trực tiếp giải khổ cho bạn mình, nhưng mình biết được cái niềm đau nỗi khổ của họ, mình gián tiếp, mình đem những câu chuyện hay để mình làm sao mình giúp cho bạn mình tháo gỡ cái khổ đau đó. Cái đó mới là bạn lành, đó là lương bằng. Cho nên Tổ Quy Sơn dạy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách: viễn hành yếu giả lương bằng, sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Cố vân, sanh ngã giả bằng hữu, sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả phụ bằng hữu. Ra đi nương vào bạn lành, thì từng giờ từng khắc làm cho mình trong sạch cái thấy cái nghe, gọi là sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vĩ văn. Lúc nào cũng khiến cho mình nghe được những điều ít khi nào được nghe, hoặc là chưa bao giờ nghe. Văn ư vĩ văn, nghe cái điều chưa bao giờ được nghe. Bởi vậy người xưa dạy: sanh ta ra là cha mẹ, mà tác thành cho ta là bạn bè. Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Ngài xác định trở lại: thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Đi với người tốt đó, giống như là đi trong sương mốc, như đi trong sương buổi sáng vậy đó. Tuy không thấy nó rơi như mưa để mà thấm, để mà ướt áo, nhưng mà đi buổi rồi về tới nhà áo nó ướt. Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, đi trong sương, tuy bất thấp y, thấy như là không có ướt áo, nhưng mà chắc chắn áo mình nó sẽ ẩm ướt. Đó là cái lợi ích mà khi chúng ta có được lương bằng, có được bằng hữu. Tại vì sao? Ngài còn nhắc nha: ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến. Gần á, cái xấu á, nó lây cái xấu, gọi là ác tập ác giả. Trưởng ác tri kiến là gì? Mỗi ngày mỗi nuôi cái hiểu biết về sai lạc. Có nhiều khi người đó kể mình nghe một chuyện mà chưa chắc người đó đã biết đâu, họ cũng nghe lại thôi. Mà khi mà nghe lại thì làm sao đúng? Làm sao đúng? Ở trên lầu mà xuống dưới nói cái tin nhắn là đã trật rồi. Thành thử ra mình phải thanh lọc cái đó. Hồi nãy thầy Huệ Tạng, trong cái buổi nói chuyện của thầy bằng tiếng Anh, Pháp Hòa nghe được là thầy có nhắc lỗi bốn dạng người. Có những người từ tối đi ra sáng, có những người từ sáng lọt vô tối. Mình sống sao mà mỗi ngày mình phải từ cái chỗ tối mình ra sáng? Còn này sao hồi nó lọt lại? từ sáng đi vào tối, từ một cái hiểu biết nó rất là trong sáng, cuối cùng mình trở thành một người hiểu biết lệch lạc. Thật ra hiểu biết lệch lạc thì trước hết là khổ cho mình, tại mình sẽ hiểu lệch lạc và mình sống lệch lạc, và từ cái đó mình tiếp tục mình truyền bá. Vì vậy mà ở trong Quy Sơn Cảnh Sách Đức Phật dạy như vậy. Còn ở trong kinh Hiền Nhân, trong Quy Sơn Cảnh Sách là Tổ Quy Sơn nói những cái lời nãy vậy đó. Mà Ngài còn nói với mình nha: nhất thất nhân thân vạc kiếp bất phục. Mà lỡ mà chơi với bạn xấu mà họ dẫn mình đi làm đường sai lối rồi, một khi mà mất thân người rồi thì vạn kiếp khó mà có được. Nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Có thân người khó lắm, mà nếu một thân người mà đầy đủ mắt tai mũi miệng, rồi gặp được, ở được một cái quốc độ tốt, được cái giao tiếp, được những cái điều hay lẽ phải, quá khó. Quý vị thấy bây giờ nè, con cái của mình nè, nó được sống trong môi trường tốt không? Quá tốt. Nó ăn ngon, mặc đẹp, nó đủ thứ hết. Có một cái nó thiếu, có thể nó thiếu thôi, nhiều khi nó không gặp bạn tốt. Mà cái xã hội này, xã hội thời bây giờ dễ cái vụ đó lắm. Nít nó giao tiếp theo bạn tốt kiểu con nít, người lớn giao tiếp theo kiểu người lớn, nguy hiểm lắm. Cho nên mình phải có cái tuệ giác, có cái chánh niệm. Hồi nãy trong cái giới thứ 5 mà chúng ta đọc đó, trong đó có cái giới gọi là tiêu thụ hàng ngày đó. Và trong đó có một câu là không có tiêu thụ những sản phẩm có độc tố như là phim ảnh, sách báo và chuyện trò. Mình đừng có nghĩ là mình trò chuyện, là trò chuyện mà những câu chuyện đó nó không có lợi ích gì cho mình thì nó thuộc độc tố luôn. Nghe pháp thì rất nhiều, nhưng mà cuối cùng rồi chỉ một chuyện độc tố của ai đó thì mình có thể đứng dậy là quên hết. Phật gọi cái đó là trí tệ bấp vế. Trong kinh Đức Phật nói, có nhiều khi mình ngồi mình nghe pháp xong đứng dậy quên hết trơn, giống như trên ngồi vậy nè, rồi để trên chân rổ kẹo vậy đó, đứng dậy cái kẹo nó rớt hết. Phật gọi là trí tuệ bấp vế. Nhiều khi mình nghe xong rồi đứng dậy không nhớ gì hết. Nghe bài pháp một tiếng nhiều khi nó không đủ khả năng nó giúp mình bằng chỉ một câu chuyện có 5 phút thôi. Người bạn nó kể xong câu chuyện 5 phút đó là bắt đầu mình tam bành lục tặc. Cho nên á, ở trong Hiền Nhân Kinh Đức Phật có dạy bạn có 4 loại: bạn như hoa, bạn như cân, bạn như đất, bạn như núi. Thế nào là bạn như hoa? Tại vì hoa mà tươi thì dắt đầu, hoa héo thì kéo xuống bỏ. Trên đời này có những dạng bạn á, xài được mình thì họ tới với mình, mình hết xài được thì họ quên mình mất. Khi nào mà mình còn gì để người ta tới với mình thì người ta tới, mà hết còn thì ta bỏ đi, ta quên đi. Bạn đó gọi là bạn như hoa. Thế nào là bạn như cân? Chơi với mình mà lúc nào cũng để lên cái cân đó, so sánh coi giữa qua lại, chơi với người này có lợi hơn chơi với người này. Bà này hà tiện quá, bữa sinh nhật tôi tặng cái đồng hồ 100 đô, bữa nay tới sinh nhật tôi tặng cái bánh có 20. Mày bạn như cân. Từ vật chất cho đến những cái sự lợi dụng gần gũi đều có cái sự tính toán. Thế nào gọi là bạn như núi? Ở trên đỉnh núi thường nó có châu báu. Hễ mà con chim nó tới đậu trên cái đỉnh núi đó thì cái bộ lông của nó được tỏa sáng. Mình gần với người bạn vững chắc như núi đó, mình cũng được tỏa sáng. Mình đi với người bạn lành đó, người ta tới, người ta gặp bạn gái, người ta bắt tay, người ta chào mừng, nhiều khi không cần nói gì hết, mình tự cảm nhận rằng tôi đi với chị này đó, đi tới đâu người ta thường hay hoan hỷ, welcome chị. Dù mình không biết gì nhưng mà ít nhất mình cũng biết người này không đến nỗi. Bạn như bạn đó là bạn như, bạn như là núi vậy đó. Thí dụ bây giờ mình đi với người mà người ta dễ thương, người ta được mọi người kính trọng, cái không lẽ mình đi chung người ta mời bà đó ăn, anh đó ăn, táo mời mình sao? Được cái lay đó. Bạn như đất là gì? Vững chắc. Người bạn đó rất là vững chãi. Lúc nào mà đất là một tượng trưng cho một cái gì nó vững chãi, nó cứng, thì mình đến đó, mình ở đó, mình nương tựa với người đó. Đó là 4 loại bạn mà trong kinh Hiền Nhân. Ngoài ra trong kinh Na Hàm Phật còn đưa ra bốn dạng bạn nữa. Thế nào gọi là bạn quấy, bạn ngăn quấy? Bạn đây là bạn tốt nè. Bạn ngăn quấy là sao? Người này thể hiện ra bốn việc: thấy người làm ác thì ngăn cản, chỉ bài cái gì nó chính trực, có lòng thương tưởng và chỉ đường cho mình làm thiện. Đây là bạn ngăn quấy. Bạn ngăn quấy làm bốn việc. Một là thấy mình làm sai người ta cản. Thí dụ thấy mình ở suối con mình làm bậy, hay là chơi xấu với ai đó, mình khuyên: chị ơi chị, anh ơi anh, đừng có dạy mấy đứa nhỏ như vậy. Mình phải dạy nó cái đạo đức. Bây giờ mình thử thời, mình đặt con mình vào cái địa vị đó, mình có muốn con mình bị hại thế không? Đó là bạn ngăn quấy đó. Và người này còn á, chỉ cho mình cái điều đúng để mà làm. Và người này, tại sao người ta chỉ mình cái sai mà dạy cho mình cái tốt? Vì người đó có thương tưởng tới mình. Cho nên mình đến với Phật, mình hay đọc cái câu, mình hay nguyện á: xin Phật thùy từ chứng minh gia hộ. Chữ thùy từ là gì? Rủ lòng thương xuống cho con, nhìn xuống con, rủ lòng xuống con. Thứ hai gọi là bạn thương yêu. Bạn thương yêu là bạn làm sao? Mừng khi thấy mình được lợi, lo khi mình gặp nạn, khen khi mình được tốt, và tìm cách ngăn cản những cái gì mình nói xấu, nói ác. Bạn này gọi là bạn thương yêu. Bạn thương yêu thể hiện bốn cách. Một là khi họ thấy mình được cái gì, được lợi, họ mừng cho mình, họ không ganh. Thứ hai là khi mình gặp nạn thì họ lại tìm cách lo và giúp mình. Rồi khi mình được người ta ngợi, rồi mình làm được việc tốt thì người bạn này khen ngợi. Và người này thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cản, không để mình nói những điều ác. Đó gọi là bạn ngăn quấy, bạn thương yêu. Thứ ba gọi là bạn giúp đỡ. Bạn giúp đỡ thể hiện bốn việc. Một là che chở cho mình, hai để khỏi buông lung, ba là che chở cho mình khỏi hao tài tốn của. Ví dụ như cái người đó biết được cái chỗ đó bán cái đó rẻ, mình không biết, rồi mình cũng đi mua y chang biết cái chỗ đó mà không chỉ, tại sao mình biết mình mua rẻ để cho mình đi mua mắc chơi vậy đó. Rồi xong khi mua xong rồi bắt đầu mới nói: trời ơi, phải bữa đó tôi biết chị đi mua, anh đi mua cái tôi nói. Nhưng mà thật sự mình đã biết điều đó. Đây là một cái ví dụ thôi. Tức là khi thấy mình có cái tổn hao thì người đó lại luôn luôn tìm cách giúp đỡ mình. Bạn đó gọi là bạn giúp đỡ. Khi bạn giúp đỡ thể hiện bốn việc: che chở mình khỏi tốn kém, che chở mình khỏi buông lung, thấy mình sống buông lung, sống cẩu thả thì lại khuyên. Che chở mình để mình khỏi sự sợ hãi, khuyên bảo mình trong chỗ vắng người. Cái bạn mà thứ ba là bạn giúp đỡ đó, là muốn khuyên mình cái gì, muốn xây dựng mình cái gì, không bao giờ làm mất mặt mình trước đám đông, thì luôn luôn giữ cái thể diện cho mình bằng cách là khuyên nhắc mình ở một cái nơi vắng, những chỗ nào khi không có người khác, rồi đem cái lời tâm tình ra mà không cố tình làm cho mình bị quê, bị mất mặt trước mặt người khác. Rồi đó là ba dạng bạn, đúng không? Bạn ngăn quấy, bạn thương yêu, bạn giúp đỡ, và cuối cùng là vì bạn đồng sự. Bạn đồng sự là bạn làm việc gì? Bạn này thể hiện bốn cách: không tiếc thân mạng với bạn, không tiếc của cải với bạn, cứu giúp bạn khỏi sợ hãi, khuyên bảo bạn lúc chỗ vắng người. Có Hòa biết có những Phật tử bây giờ đi về hưu rồi nhưng mà sức khỏe còn tốt lắm, rồi biết lái xe, biết tiếng Anh. Cho nên có những người bạn không biết tiếng Anh, vị này chở đi giúp đỡ thông dịch khi cần làm giấy tờ. Mua sắm cái gì, người kia mua xong không có xe chở, người đó xách xe tới chở về nhà giúp đỡ cho. Thậm chí biết chỗ nào có khóa tu, chỗ nào có thuyết pháp, chỗ nào có những khóa lễ mà bạn mình không biết, gọi cho người ta biết để người ta đi. Mà lỡ người ta không biết, hẹn với nhau mà chở đi. bên Mỹ Phú Hòa biết có những vị lớn tuổi 70 mấy 80 tuổi mà vẫn còn lái xe ngon lành, mà trong xe lúc nào cũng có một thùng kinh với bộ chuông mở. Biết anh chị không, đi hộ niệm đám tang mà không cần quen biết, không cần quen biết, không cần mời thỉnh gì hết, hễ biết thầy nào bữa đó tới nhà hoàng đó tụng là vị đó giọt tới vô tụng, tụng xong đi về. Rồi biết mà đám nào mà cần người giúp đỡ gì về rủ bạn bè tới giúp an ủi, làm cho cái gia đình đó người ta thấy ấm ấm cúng, mà gọi là ấm lòng khi mà người ta có người thân mất. Có những đám tang đâu có đủ bạn bè, đâu có người thân, mình có mặt để mình trợ duyên, mình giúp sức, không có cần phải đợi quen biết. Giờ mình mà hãy mời đi đám tang hỏi quen không, chi vậy quen mới đi. Mà tùy theo loại quen đó nha, quen sơ sơ đi một buổi thôi, quen thân đi hai buổi. Đó là thử ra mình chưa có tạo phước được ở cái nguồn đó. Pháp Hòa vòng vo như vậy về vấn đề bạn á, là bởi vì Pháp mình sắp sửa học câu kinh Pháp Cú ở trong Phẩm Ngu, câu này là câu thứ 60. Cái câu chuyện này á, là nó xảy ra là khi Ngài Ma Ca Diếp á, có hai người sa di theo Ngài để mà thị giả cho Ngài. Nhưng mà hai cái ông sa di này á, không có thuận với nhau. Ông thì lười, ông thì siêng. Mà cái ông lười á, thì ông lại khôn ranh, cho nên ông hay mượn bông cúng Phật lắm. Quý vị hiểu mượn bông cúng Phật không? Gọi là mượn hoa cúng Phật đó. Thí dụ như là cái ông kia ông rót nước ra, ông để cái ông này, ông đi vô ông phòng làm gì, cái ông này phỏng tay trên bưng nước tới: dạ con mời thầy dùng nước, con nấu cực lắm. Và ông ở trước ông ra ông thưa ông nấu cực rồi. Ông ở đằng sau thì ông ra ông thấy sư đệ mình hay sư huynh mình bưng ly nước rồi, thì ông nghĩ là được rồi, thôi bưng giùm. Nhưng mà ông đâu có biết là ông này ra đằng trước còn thêm một hai câu nữa: thầy uống cái này là tốt lắm, con cực khổ lắm. Nhưng mà cái công này là ông ghê trời. Mà cái ông mà siêng đó, ông hay bị cái ông thường thường ở đời nó khổ lắm. Cái người mà người ta, cái người vậy nó phải có tính toán, nó phải có hơi mưu mô một chút, để mà nó kiếm cái lợi, từ cái danh cho tới cái lợi. Mà thỉnh thoảng Ngài Ca Diếp phát hiện điều đó thì Ngài dạy. Mà khi mà Ngài dạy á, thì Ngài lại chuốc một cái gọi là gì? Giáo đa thành oán, dạy nhiều mắc oán. Nhưng mà rồi khi mà Ngài dạy á, đối với thầy thì cái ông mà lười đó, ổng lại phiền thầy, ổng không thích thầy vì thầy cứ lải nhải nói hoài mấy cái chuyện đó. Rồi ổng lại càng bực tức cái ông kia, ông nghi sao? Chắc nó mét cái gì tôi. Thường thường cái người này là cái đầu họ nó ghê lắm. Vừa nghi ngờ vừa đủ kiểu hết. Đến một hôm nó chịu không nổi được những cái phiền não bực tức, nó đốt cái am của ông thầy luôn. Quý vị thấy dễ sợ, nó đốt. Nhưng mà Ngài Ca Diếp thì Ngài tu mà. Bây giờ người ta nói thì sao? Coi như là đệ tử mà nó không có ngoan hiền thì mình đành chịu thôi. Ngài đâu có dám mép Phật đâu. Nhưng mà ở đời tiếng xấu thì nó đồn xa, chứ tiếng tốt ít đồn lắm. Cho nên chuyện này đồn tới Phật, đồn tới Phật, Phật mới kêu mấy vị đó tới, Phật dạy. Và đây chính là câu kinh Pháp Cú mà Đức Phật đã dạy do cái trường hợp này. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Cái này mình đọc mà mình không có giải thích thì mình dễ hiểu lầm lắm đó. Nói Phật mà còn dạy đi tìm bạn nào mà bằng mình hơn mình nữa. Dạ thưa, chữ bằng và hơn ở đây đó, nó không phải hơn ở vật chất, nó không phải hơn ở sắc đẹp, nó không phải hơn ở quyền lực, nó không phải hơn ở những cái đó, mà nó hơn ở cái cách sống. Nó hơn cái như, thí dụ bây giờ mình á, thường xuyên là sống cái kiểu là đi cửa sau. Nhưng mà nếu như mình một cái người bạn nào mà họ sống ngay thẳng chân chất như vậy đó, họ hơn mình đó. Mặc dù họ thua mình đó, nhưng mà chính cái thua đó họ lại hơn mình. Họ hơn ở cái chỗ đạo đức thật thà. Có một ông thầy, thì hai người đệ tử lên hỏi có một cái chỗ đó người ta mở một cái chương trình đi đi thu nhận nhân viên, thì có mấy đứa nó vô nó xin, thì ông mà chủ đó ổng lại quan trọng vấn đề nhân đạo, cái nhân đức của cái người làm chứ không phải tài năng. Thì ông mới đưa ra hai cái hộp đậu, ông đưa những hạt đậu một loại á, thì ông mới nói với hai cái người nhân viên kia là hai con hãy mang cái hạt đậu này về trồng, nếu như mà 2 tuần lễ sau hay 3 tuần sau mà người nào có cái thành quả đó thì tôi sẽ mướn người đó. Thì cái người thứ nhất nó chạy lên sau 3 tuần nó mới nói dạ thưa ông, hôm trước ông đưa cho tôi một cái hạt đậu đó, con trồng nó lên mầm khoe với ông. Thì đứa thứ hai á nó mới cầm cái hũ lên nó nói dạ thưa ông, con rất xin lỗi ông, con không có thành công trong việc trồng cái hạt đậu ông đưa vì con trồng nó không có mọc cây. Cuối cùng ông chủ mướn cái anh mà trồng cái hạt đậu không có lên á, biết tại sao không? Ổng đã nướng cái hạt đậu đó rồi. Thì một cái hạt đậu mà đã nướng thì làm gì mà có cái chuyện mọc cây. Mà cái thằng kia nó giả bộ, nó gian dối, nó đi kiếm một cái hạt đậu khác nó mọc lên để thành cây, để nó vô nó nghĩ rằng là nó sẽ được việc. Nhưng mà không ngờ cái ông chủ đó, ổng muốn tìm cái người nhân, cái lòng nhân, cái chân thật. Mà cái kẻ chân thật thì nó làm sao? Nó thật sự nó trồng không lên, nó không lên. Còn cái anh chàng kia về trồng thấy quả bồ không kham rồi, kiếm hạt đậu khác trồng, mong có cái job. Cũng cái trong một cái công ty thì cũng là những người nhân viên đi lên lầu để mà phỏng vấn xin việc. Thì khi mà bước vô đó thì cái ông chủ ở trong đó đó, ông thấy bao nhiêu người đi lên để mà phỏng vấn xin việc. Thì trong đó có một người lượm một miếng rác bên cái cầu thang để vào cái thùng rác. Khi phỏng vô phỏng vấn thì ông này chỉ hỏi sơ sơ xong rồi quyết định chọn cái người mà bỏ miếng rác đó. Thì mấy người kia hỏi ủa, trong khi phỏng vấn thì tôi thấy có nhiều đứa nó hơn cái đứa này mà sao ông lại chọn nó? Ông này mới nói mặc dù cái đứa này á nó có những cái điểm mà nó không giỏi bằng những người kia, nhưng mà tôi thấy được ở đứa này nó có lòng. Nó đi vô trong này nó xin việc là nó chưa có dính dáng gì, nó chưa phải là một cái gì của cái công ty này. Vậy mà nó thấy rác bên đường, bên cái thang là nó cầm nó bỏ không đây. Mà trong khi đó mấy đứa kia vô là đi khơi khơi mặc kệ. Thì tôi không biết nó giỏi thì sao, nhưng mà tôi thấy được cái tâm nó sống mà nó biết lân mẫn, nó biết nhìn. Cho nên nhiều khi con cái trong nhà của mình đó, nó có thể nó không khôn ranh như người ta, nhưng mà nó sống nó có tình, có nghĩa. Nó sống nó có biết trước biết sau mình nên chọn cái đứa đó. Chọn đây không có nghĩa là mình ghét cái đứa kia nha, nhưng ý đó là mình đừng có vì cái chuyện đó mà mình nói mày lúc nào cũng thua anh, mày phải khôn lên. Thấy anh mày không, đưa một mà lấy về 10 đó, thấy không? Nguy hiểm lắm à. Cho nên á, mấy thầy mấy cô đệ tử cũng vậy. Pháp Hòa thà là mấy thầy cứ hiền lành sống đơn giản vậy đi, còn kiểu mà ranh mãnh quá không thích. Nên thường thường nó khôn ranh này khôn ngoan, khôn ranh thì nó ớn hơn. Cho nên á, người xưa người ta hay dùng cái từ là coi mắt á. Coi mắt cũng là coi tướng chứ gì đâu. Mà coi tướng đâu cần phải biết làm thầy bói, chỉ cần kinh nghiệm sống thôi. Cái người đó họ cái cách nó chào mình nó cái cách nó nói chuyện với mình, nó thể hiện một cái gì tốt không tốt gì nó đều bộc lộ đó. Cho nên tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, nghĩa là cái tướng đó xấu dở nó từ cái tâm nó sanh, mà khi nó tu nó chuyển hóa rồi nó cũng từ cái tâm đó mà nó diệt. Vì vậy cho nên ở đây đại chúng đừng lầm là Phật biểu là mình phải đi tìm những cái người hơn mình cái gì, không phải đâu. Nếu không tìm được bạn bằng mình hay hơn, thí dụ bây giờ mình là một cái người thiện mà một người thiện không bằng mình hay hơn mình cái thiện, mà mình gặp một cái người mà họ sống mà họ khôn ranh mà lường gạt như vậy thì làm sao mình gần gũi được. Cho nên Phật dạy không tìm không được bạn đường hơn mình thấy bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Mà chữ ngu ở đây á, nó có nghĩa là sống mà không có biết được, biết mình, biết người, biết lễ, biết kính, biết trên, biết dưới, mà chỉ biết mình thôi. Có nhiều khi sống trong một đoàn thể mà không quan tâm ai hết. Ai đói mà tới giờ tôi có tô cơm là tôi thích rồi, còn cái chuyện mà tôi lên tôi cần gì tôi lấy đủ mình tôi thôi, và không có quan tâm. Nhiều khi trong cuộc sống lặt vặt nhỏ nhỏ mà mình phát hiện điều đó. Cho nên á, một cái người mà người ta là cái trái banh tròn, đá một cái nó lăn được dài dạo, còn cái trái banh vuông nó lật đâu nằm đó, lật đâu nằm đó. Biểu ba bốn người ngồi đây mà biểu vô lấy cái chén con lấy đúng một cái cái trái banh tròn nó nhìn ba bốn người ngồi đây. Và thậm chí cái người mình sống cũng vậy. Thí dụ tới trong một cái bữa mình đi đâu cũng vậy, mình mua ít mình ăn nhưng mình phải mua dư chút mời người này kia, ra nguyên đám đông tự nhiên mình ngồi mình lột mình ăn chứ. Hỏi coi được không? Dạ được chứ. Tôi thấy được mà. Thật ra đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà từ đó người ta nhận diện. Và nếu mà cha mẹ mà biết con mình vậy, nói trời con khờ quá, sống vậy sao có bạn con. Hồi nhỏ mấy thầy mấy chú đi học có quà cho tiền. Hả không, con không cần tiền. Thầy đâu phải cho con tiền. Nhưng mà tại vì thầy nghe con hay kể, bữa nay con được đi ăn kem, thầy mới hỏi chứ kem đâu con ăn. Nói dạ bạn con mua cho con. Thế là mấy bữa sau phá quà cho tiện và nói á, mình sống không thể nào chỉ ăn của người ta mà không đãi người ta. Cho nên con phải đi mua cái món khác con đãi bạn bè. Sống vậy mới có bạn chứ. Cho nên ngay từ nhỏ là phá quà đã dạy mấy thầy mấy chú như vậy. Thí dụ người ta kính mình là ông thầy, một chú tiểu người ta cho mình, nhưng mình cũng phải biết điều. Người ta đãi mình 10 lần ít nhất cũng 1 lần chứ, sống mà không biết gì hết. Biết cái gì biết không? Biết ăn. Không biết chia sẻ gì hết, không được. Cái đó là dại, là ngu. Chữ ngu đây là gì? Không thấy được cái cách sống, không thấy được đạo lý. Chứ không phải học dở hơn ta mà mình không chơi, không phải. Có thể nó học dở ở chữ nghĩa nhưng mà nó hơn mình ở cái đạo. Ở chùa mình hồi đó có sư cô Pháp Tịnh. Ở đây không biết có ai nhớ sư cô Pháp Tịnh không? Thưa đại chúng, là cô Pháp Tịnh đó, nếu mà nói trong mấy sư cô mà hàng đệ tử của thầy viện chủ thì cô Pháp Tịnh là người bình dân nhất. Cô ít học, theo lời cô tâm sự, vì cha mẹ mất từ nhỏ rồi cô phải gánh đàn em, rồi cô phải đi bươn chải, cho nên sự học của cô rất ít. Mà cô biết chữ là nhờ đâu? Đi mua dần dần con gà đó. Quý vị nhớ ở Việt Nam mình có cuốn vần con gà không? Quyền ngồi. Cô học vậy đó. Nhưng mà sống ai cũng thương. Sống ai cũng thương. Thương cho tới già chín mấy tuổi lẫn mà người ta vẫn thương. Tại vì cổ lẫn rất dễ thương. Này bữa nay có một đạo hữu ở Rizana lên, mấy đứa nhỏ nó gọi lên, nói cô còn nhớ con không? Mày làm như tao khùng vậy, tao không biết mày là ai. Vậy con tên gì? Mày nói đi rồi tao nói lại. Quý vị thấy cô lẫn không? Lẫn mà dễ thương vậy đó. Nên thưa đại chúng, trong kinh hay dùng cái chữ, thỉnh thoảng quý vị nghe chữ ngu thì mình đã hiểu lầm là Phật chê mình dở. Không phải, ngu đây là gì? Sống không thấy đạo lý, sống mà quên cái chân tâm, quên cái chân lý, không thấy lẽ thật. Cái lẽ thật ở đời không phải vật chất mà cái tình cảm. Cái tình cảm, cho nên trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Cái tấm lòng của với nhau, đối với nhau những ngày cuối đó nó mới quý. Còn vật chất của cải nó là tạm thời. Pháp Hòa hay thưa là đời này, cuộc đời này là cõi tạm, thì tất cả những gì nó thuộc về đời này là tạm hết. Danh cũng tạm, lợi cũng tạm, tất cả đều tạm hết. Đã là tạm hết thì có gì vĩnh viễn mà mình nhận đó đâu. Chỉ có một cái điều thôi, đó là tấm lòng mình sống với nhau. Mà sống được như vậy thì mới xứng đáng là một người con Phật. Mặc dù mình chưa phải là người hoàn hảo, nhưng ít nhất mình cũng là một người tốt. Hồi Pháp Hòa hay dạy mấy thầy nhỏ, mình try to be good, rồi từ good mình mới better, từ better mình the best. Nhưng mà mình có thể chưa perfect, mình chưa phải là perfect, nhưng mà at least mình try the best và mình sống better. Còn không là good, chứ còn không thể là worse, bad. Cho nên vô thường nó cũng có, chuyển hóa là vậy, tu là chuyển là vậy, chuyển từ good đến better, từ better đến best. Mà nếu mình có dở đi nữa cũng không sao, chỉ cần mình có try, có cố gắng. Cho nên thường Pháp Hòa nói, cái người dở cũng không hẳn dở, nhưng mà nếu họ có cố gắng thì mình vẫn trân quý cái đó, vì mình thấy được cái nỗ lực của họ. Chứ còn hơn là chưa thử mà đã nói thôi tôi không làm được đâu, không được. Mình thử mới biết, phải không? Cường đồ tri mã lực, cụ xứ thức nhân tâm. Đi đường xa mới biết ngựa, sức của con ngựa. Sống lâu ngày mới biết tâm tính của mỗi người, cái lực của mỗi người. Trường đồ tri mã lực, cụ xứ thức nhân tâm. Sống lâu hiểu lòng người, đi lâu biết sức ngựa. Thôi thì hôm nay chúng ta học Kinh Pháp Cú Phẩm Ngu câu thứ 60. Đức Phật dạy tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không làm bạn kẻ ngu. Thì Pháp Hòa giải thích cái câu dễ thì bị hiểu lầm là không phải là Phật biểu là mình đi tìm đẹp hơn mình, giàu hơn mình, sang hơn mình, vân vân, không phải, mà ở cái đạo đức. Tại vì mình đã dở rồi, phải không? Hoặc là mình đã hơn họ ở mặt tiền của nhưng không biết cách sống, sống phung phí quá, người đó chịu điều chỉnh mình lại. Pháp Hòa gặp rất nhiều những cặp Phật tử mà đồng tu với nhau, vợ chồng cùng tu, hay lắm. Thì ông chồng mới nói, hồi xưa chưa có gia đình, chưa gặp bà xã, sống không được vậy đâu. Từ ngày con gặp bà xã con hướng dẫn cho con tu. Tu đây có nghĩa là mình chỉnh đốn mình lại đó. Rồi ngược lại cô vợ cũng nói vậy. Ở đây có một Phật tử mà Pháp Hòa thật là thương. Cô vợ bệnh mà thích tu lắm, cho nên những ngày tu lên đây ngồi tu từ sáng tới tối. Con bữa nọ Hòa đi xuống lầu thấy ông ngồi dưới, ông cầm một cái chai nước yến, ông cầm ngồi ông chờ dưới. Hỏi, ủa chú đi đâu đây? Con sợ bà tu cả ngày mệt, cho nên con cầm chai nước này lên để đưa cho bà uống. Nói xong đem lên đây mà ông đưa nó. Dạ sợ lên quấy rầy, không dám ngồi dưới này chờ suốt vậy. Trợ kiếm được ông chồng mà yểm trợ cho vợ tu vậy đâu phải dễ, phải không? Cô này tu đúng cách, tu đúng cách cho nên phước nó sanh. Cho nên mà mình á, đời này mà mình có được một người bạn mà cùng tu với mình, cùng hướng tâm với mình, không phải dễ đâu. Có nhiều khi gọi là trống đánh xuôi, càng thổi ngược nữa là khác à. Cho nên á, nếu ổng chưa đồng tu với mình nhưng mà ổng yểm trợ mình tu, mừng rồi đó. Cái đó cũng là một cái mừng rồi đó. Mặc dù ổng chưa tu với mình nhưng mà mình tu không nói gì hết á, ổng yểm trợ cho mình tu. Mình phải biết cái đó là cái phước của mình. Ráng tu nữa để mà được vậy, chứ còn bữa nào từ từ cũng tu theo. Mình gặp nhau cái I want to tell, tu theo you. Tu theo you thì mình phải tu sao để người ta tu theo. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần.